Trong chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Một ngày không như mọi ngày của Mây Trời.
Anh biết chiều nay em anh buồn lắm, đã hẹn nhưng chẳng thấy anh sang. Khi nắng công trường soi bước em, khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ mong, khi đường mây chờ anh tung cánh tăng.
Sáng nay Hoài dậy sớm hơn thường lệ. Đồng hồ báo thức mới chỉ 6 giờ mà Hoài đã thức giấc, đi ra phía sau nhà đánh răng rửa mặt. Căn nhà sĩ quan có gia đình do căn cứ cấp phá, gồm 2 phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp. Đằng sau là nhà tắm nhỏ, nhà vệ sinh và một bể cạn. Để tránh pháo kích, hai vợ chồng Hoài hì hục làm hầm nổi bằng bao cát ngay bờ tường phòng khách. Làm xong hầm, vợ Hoài kêu đau lưng mấy ngày. Dạo này việc cộng pháo kích thường xuyên, bằng hỏa tiễn 122 ly, nên có nhiều tối vợ chồng Hoài nằm lì trên giường, không thèm chạy ra hầm nữa. Vợ Hoài ngạc nhiên hỏi chồng.
Ủa, bộ hôm nay có phi vụ gì quan trọng hay sao mà anh dậy sớm vậy? Thường ngày là anh cứ nướng cho tới 7 giờ mới chịu ra khỏi giường lận mà.
Hoài trả lời cốt để cho vợ yên tâm. Ồ, phi vụ gì đâu em. Không hiểu là tại sao tối hôm qua trằn trọc cả đêm anh ngủ không được, lòng dạ thì bồn chồn khó tả, triệu chứng gì đây anh cũng không biết nè. Chợt thấy mình lỡ lời, Hoài vội chữa ngay. À, thì những phi vụ giống như mọi ngày thôi, không có gì đặc biệt đâu em à. Mấy bà vợ phi công, nhất là phi công khu trục, có tật lo lắng quá đáng, biết chồng mình bay loại phi cơ chở đầy bom đạn, các bà phập phồng lo sợ mỗi khi thấy chồng đi bay. Còn nhớ hai vợ chồng Hoài mới lấy nhau được ít lâu, thì Hoài được lệnh thuyên chuyển ra phi đoàn phi hổ 516 vào lúc chiến dịch Bắc Phạt bắt đầu. Hoài là một trong số những phi công tiên phong bay ra oanh tạc mục tiêu Vĩnh Linh ở phía bắc sông Bến Hải. Biết tính vợ hay lo nghĩ vẩn vơ, nên những phi vụ Bắc Phạt sau, Hoài cứ lẳng lặng đi bay, không hề cho vợ biết. Tuy nhiên, đàn bà tin như ma, mỗi lần thấy phi cơ khu trục cất cánh từng đoàn, vợ Hoài biết ngay quân ta lại ra oanh tạc ngoài Bắc rồi. Hồi đó vợ chồng Hoài còn ở một căn nhà gần phi đạo, nên thấy phi cơ di chuyển, vợ Hoài ra đếm từng chiếc A1 cất cánh, để rồi khi nghe đoàn phi cơ trở về đáp, vợ Hoài ra đếm xem có thiếu chiếc nào không. Hễ thiếu 1-2 chiếc là vợ Hoài bắt đầu nóng ruột, đứng ngồi không yên, chỉ mong chóng nghe tiếng xe Vespa của Hoài về nhà.
Phi công thuộc phi đoàn A-37 phi hổ 516, hổ cát 528, phi đoàn F-5E hồng tiễn 538, phi đoàn CH-47 thiên bằng 247 lần lượt bước vào phòng họp khá rộng của sư đoàn 1 không quân, trên tầng 2 gần sát với văn phòng sư đoàn trưởng. Đúng giờ khai mạc, chuẩn tướng sư đoàn trưởng bước vào phòng họp, một tiếng hô.
Vào hàng! Phát!
Mọi người đều đứng nghiêm, vị sư đoàn trưởng ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho ông. Trưởng phòng quân báo sư đoàn bước lên bục thuyết trình, kéo bức màn che màu xanh đậm để lộ ra một tấm bản đồ khá lớn.
Kính thưa trưởng tướng, kính thưa quý vị.
Người sĩ quan quân báo bắt đầu buổi thuyết trình bằng một giọng nói đều đều, như nhiều lần thuyết trình trước.
Căn cứ trên những không ảnh do phi cơ RF-5 của chúng ta chụp được, Cộng sản Bắc Việt đang di chuyển một số lớn quân lính cùng vũ khí đạn dược vào Nam theo ngã đường mòn Hồ Chí Minh. Từng đoàn xe vận tải Motolova nối đuôi nhau chạy cả ngày đêm. Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa đã quyết định mở cuộc oanh kích đèo Mụ Già. Đèo này nằm sát với biên giới Lào Việt ở phía tây tỉnh Quảng Bình.
Người sĩ quan quân báo bấm núi viễn khiển trên tay. Một màn ảnh lớn treo trên trần từ từ rớt xuống, một tấm không ảnh đèo Mụ Già được chiếu lên màn bạc.
Thưa quý vị,
ông ta tiếp,
địa thế đèo Mụ Già hết sức hiểm trở, hai bên là núi cao, cho nên chỉ có một con đường mòn duy nhất qua đèo. Mục đích cuộc oanh kích của chúng ta ngày hôm nay là làm sao lấp được con đường độc đạo này thì có thể chặn đứng được mọi sự di chuyển của Bắc Việt. Đèo Mụ Già là một vị trí chiến lược quan trọng, nên địch quân đã bố trí một hệ thống phòng không thật mạnh mẽ với các loại súng 37 ly, 57 ly cùng ba vị trí Sam, chỗ này và chỗ này nữa.
Ông ta lấy cây gậy chỉ ba vòng tròn trên tấm không ảnh. Ông trưởng phòng hành quân chiến cuộc lên thuyết trình tiếp.
Theo thứ tự trong đoạn lệnh hành quân từ trung tâm hành quân 0-1 đưa sang phi đoàn 516 sẽ dẫn đầu cuộc oanh kích này với 12 A-37, trang bị bom MK-81 và 82 gắn ngoài nổi chậm. Tiếp theo là phi đoàn 528 cùng với 12 A-37 trang bị giống như phi đoàn 516. Hai phi tuần F-5E thuộc phi đoàn 538 sẽ bao vùng ngăn chặn MiG của Bắc Việt.
Theo lệnh của Trung tâm Hành quân Không quân tại Tân Sơn Nhất, Sư đoàn 3 Không quân điều động phi cơ F-5E thuộc phi đoàn Hắc Ưng 540 có nhiệm vụ triệt hạ những ổ súng cao xạ phòng không và hỏa tiễn địa không SAM-2 của địch. AF-5A của phi đoàn Thần Ưng 522 sẽ chụp không ảnh trước và sau trận oanh kích. Một C-130A danh hiệu đại bàng của Sư đoàn 5 Không quân được sử dụng làm phi cơ chỉ huy và liên lạc. Phi cơ này sẽ bay trên không phận phía nam vị tuyến 17. Ngoài ra A-1H của phi đoàn Thái Dương 530 thuộc Sư đoàn 6 Không quân và trực thăng Chinook của phi đoàn Thiên Bằng 247 trang bị hệ thống cấp cứu đặc biệt sẽ túc trực dưới đất tại sân bay Phú Bài, sẵn sàng cất cánh khi cần. Tiếp theo là phần trình thuyết của sĩ quan khí tượng.
Thời tiết đèo Mụ Nhà tốt, gió hướng đông từ 10-15 gút.
Sau chót là phần huấn thị của chuẩn tướng sư đoàn trưởng sư đoàn 1 không quân. Theo ông, các phi công oanh kích nên nhắm thả bom vào hai bên sườn núi để gây ra một trận núi lở, đất sẽ lấp kín quãng đường mòn, với ngòi nổ chậm, bom càng đào hố sâu. Dù trên đường mòn hay trên núi càng tốt. Buổi họp chấm dứt, các phi công lục tục trở về phi đoàn.
Anh biết chiều nay em anh buồn lắm. Đã hẹn nhưng chẳng thấy anh.
Trong phòng họp phi đoàn, ba phi tuần tham dự cuộc oanh kích tách ra, mỗi phi tuần trưởng thuyết trình riêng cho phi tuần của mình. Theo bản phi lệnh, danh hiệu của phi tuần Hoài là phi hổ xanh, dẫn đầu 12 chiếc A-37. Hoài cùng ba phi tuần viên ký sổ phi lệnh, ghi số phi cơ của từng người vào sổ tay, rồi ghé phòng dù, lấy dù và áo lưới mưu sinh. Mỗi phi công có riêng biệt một cây dù đã được điều chỉnh cho đúng tầm vóc với tên cùng cấp bậc giá trên móc. Tất cả đều mặc áo lưới mưu sinh ngoài áo bay. Áo lưới này có nhiều túi lớn nhỏ, đựng dụng cụ mưu sinh thoát hiểm như máy vô tuyến, URC-10, hỏa pháo, địa bàn, gương làm hiệu, một cái quài, một ít lương khô, một hộp cứu thương với mấy ống morphine để trị đau nhức quá độ khi bị thương. Túi ni lông đựng nước, một ít đạn lửa cho khẩu P-38 ngắn nòng đeo bên nách trái và một sợi dây khá chắc để ngồi nhớ khi phi công phải nhảy dù ra, dù mắc trên ngọn cây thì dùng dây này tuột xuống đất, kể cả cây dù lẫn áo lưới nặng gần 30 kg. Phi tuần phi hổ xanh leo lên chiếc step van màu xanh đậm đậu ngay trước cửa phi đoàn. Chiếc step van thả từng người xuống nhà vòm, tùy theo số đuôi phi cơ ấn định trong phi lệnh. Hoài xuống xe, xách dù vào để trong ghế phi cơ, móc nón bay trên kính chắn gió. Người trung sĩ cơ khí viên trẻ tuổi lăng xăng kéo máy phát điện, chuẩn bị mở máy. Hoài lấy mẫu kỹ thuật đọc qua xem phi cơ có gì trục trặc không. Báo cáo của phi công bay phi vụ trước đã được sửa chữa sai chưa. Xong rồi Hoài bắt đầu làm tiền phi, đặc biệt kiểm soát hai bình xăng phụ gắn dưới cánh cùng bình xăng hai đầu cánh. Vì mục tiêu khá xa, nên phi cơ phải đeo thêm hai bình xăng phụ. Hoài leo lên phi cơ, người cơ khí viên phụ giúp anh buộc dây an toàn và siết thật chặt. Hoài mở cuốn checklist khá dày trên miếng kẹp bằng nhựa buộc vào đùi trái và bắt đầu kiểm soát từng mục trước khi mở máy. Hoài đội nón bay, gắn ống dưỡng khí, giơ tay phải với ngón tay trỏ chỉa lên trời, quay quay mấy vòng làm hiệu mở máy. Người cơ khí viên đeo ống giảm thanh trên tay gật đầu cho máy điện chạy, truyền vào chiếc A-37 một dòng điện đủ để quay máy. Hoài bấm nút mở máy trái trước rồi đến máy phải. Kim chỉ RPM của hai động cơ nằm ở vòng phút quay chậm. Hoài làm hiệu cho người cơ khí viên rút cắm điện ra.
Theo thứ tự checklist, Hoài lần lượt kiểm soát từng mục rồi bật vô tuyến liên lạc với Phi Tuần.
Đây, Phi Hổ Xanh thử vô tuyến. 2, 3, 4. Vâng, Đà Nẵng đài, Phi Hổ Xanh, 4A37 di chuyển cất cánh. Phi Hổ Xanh di chuyển phi đạo 17, gió hướng 100 độ, 12 gút, áp lực phi trường 29.92.
Hoài đặt hai chân lên bàn đạp thắng, giơ hai tay ra, với ngón cái chỉ sang hai bên, đưa qua đưa lại mấy lần ra hiệu cho người cơ khí viên rút chèn bánh. Người cơ khí viên hướng dẫn phi cơ ra khỏi nhà vòm, đứng nghiêm chào tay. Hoài chào trả lại và đưa ngón tay cái lên trời ra dấu tất cả đều tốt đẹp. Từ trước đến giờ, ít ai chú trọng đến ý nghĩa cái chào của đôi bên. Không đoàn bảo trì, giao cho mỗi cơ khí viên nhiệm vụ chăm sóc một phi cơ. Anh có bổn phận bảo trì chiếc phi cơ của mình, sửa chữa mọi hư hỏng, lo đổ đầy xăng nhớt, lau chùi kính chắn gió và kính nắp phòng lái cho thật sạch. Ngoài ra anh còn phải đề phòng bọn phá hoại đặc chất nổ. Khi anh đứng nghiêm chào người phi công, anh muốn nói rằng:
tôi đã làm hết khả năng để giao cho ông một chiếc phi cơ thật tốt, mong rằng đường bay an toàn, ông sẽ mang nó trở về nguyên vẹn.
Người phi công chào trả có nghĩa là rất an tâm bay chiếc phi cơ này. Liếc vào kính chiếu hậu, Hoài thấy số 2, 3 và 4 đã ra khỏi nhà vòm. Bốn chiếc A-37 di chuyển ra chỗ tháo ráp vũ khí. Nhân viên toán vũ khí phi đạo đứng yên cho đến khi thấy bốn phi công đều vịn tay trên kính chắn gió, họ mới tiến tới tháo chốt an toàn trên mấy quả bom và súng minigun 6 nòng. Sau khi hoàn tất công việc, mỗi người đứng trước một phi cơ, giơ cao mấy chốt an toàn có gắn miếng vải đỏ, đến lượt phi công cũng rút chốt an toàn của ghế tự động ra.
Đà Nẵng đài, Phi Hổ Xanh sẵn sàng cất cánh. Phi Hổ Xanh được lệnh cất cánh phi đạo 17M.
Hoài đóng nắp phòng lái, di chuyển phi cơ ra, đậu bên nửa trái phi đạo, lần lượt số 2, 3, 4 và đội hình cất cánh. Trời gần trưa, nắng bắt đầu gắt, những vũng nước ảo ảnh nhảy múa lung linh trên phi đạo. Mặc dù Hoài vặn tối đa nhưng máy lạnh mới mở chưa cung cấp đủ hơi mát, làm dịu cơn nóng nhiệt đới. Hoài kiểm soát phi cụ lần chót, nhìn sang phi tuần viên, thấy không có dấu hiệu gì trục trặc, gật đầu làm hiệu cất cánh, đồng thời thả thắng, tống hai tay ga đến mức tối đa 100%. Hai động cơ phản lực CEJ-85-17A, với một sức đẩy tổng cộng 5.700 cân Anh, nhấc bổng chiếc A-37B Dragonfly lên khỏi mặt phi đạo nóng nực. Bốn phi cơ tuần tự cất cánh cách nhau đúng 10 giây, sau khi nghe Phi Hổ Xanh 4 báo cáo.
4 rời phi đạo.
Hoài giảm bớt ga, quẹo lơ trái để tập hợp phi tuần. Hoài tiếp tục bay lên với một thăng tốc vừa phải để cho ba chiếc kia đuổi kịp. Sau khi cả ba phi tuần viên vào vị trí hợp đoàn soát cánh, mọi người trong phi tuần kiểm soát lẫn cho nhau, thấy không có gì khác thường. Hoài đạp bàn đạp, lúc lắc đuôi làm hiệu cho phi tuần ra hợp đoàn di hành.
Đà Nẵng đài, Phi Hổ rơi tần số. Đà Nẵng hiểu. Phi Hổ xanh qua tần số Panama. 2, 3, 4. Panama, Phi Hổ xanh 4A37 cất cánh thêm 5 phút. Phi hành phi vụ 1240, Panama nhận 5.
Hoài bật nút cho xăng ở hai bình xăng phụ dưới cánh bơm và máy. Với hai bình xăng phụ và bom đạn, phi cơ A-37B có thể bay gần 500 dặm mới phải hạ cánh. Khi bay hành quân, bao giờ cũng dùng bình xăng phụ trước. Để gặp trường hợp khẩn cấp, phi công có thể thả luôn hai bình hết xăng được.
Từ xa Hoài đã nhìn thấy dãy núi Trường Sơn chạy dài dọc theo biên giới Lào Việt. Những tiền đồn, những địa danh quen thuộc như A Sao, A Lưới, Tà Bạc đều nằm trên dãy núi này. Theo phi trình hôm nay, Hoài sẽ dẫn phi tuần bay xéo ngang Lao Bảo, bọc qua phần đất Lào rồi quay trở lại oanh kích đèo Bù Già theo trục Bắc Nam. Còn chừng 10 phút thì đến mục tiêu. Hoài nghe trong tần số mấy phi tuần F-5A thuộc phi đoàn Hắc Ưng 540 đang triệt hạ những ổ súng phòng không của địch. Nhiều cụm khói xám, khói trắng nổ liên tiếp trên cao độ. Hoài gọi Phi Tuần. Phi Hổ Xanh, chuẩn bị anh kích. Hoài đẩy cần lái tới trước, rồi kéo về phía sau, cho thân phi cơ chúi xuống nhồi lên mấy lần, ra hiệu cho Phi Tuần bay theo đội hình chiến đấu và bật 6 nút bom. 1. Vào vòng bom. Từ trên cao 13.000 bộ, Hoài nhìn rõ con đường độc đạo chạy ngoằn ngoèo giữa hai rặng núi, y hệt như trong không ảnh. Hoài kéo mũi phi cơ lên, nghiêng cánh và chúi xuống. Những cụm khói xám, khói trắng do súng phòng không của địch từ dưới đất bắn lên cùng lúc càng gần. Những tia đạn lửa trông rõ mồn một, Hoài cố giữ nguyên đồ chuối và chữ thập trên máy nhắm vào hai bên sườn núi với ý định san vô cả 6 trái bom cùng một lần. Nếu bom rớt trúng chỗ này chắc chắn sẽ làm cho đất lở, Hoài nghĩ thầm và bấm nút thả bom ở cao độ đã định. 6 trái bom rớt ra khỏi phi cơ, cùng lúc Hoài kéo mạnh cần lái về phía sau đưa phi cơ lên cao. Chiếc khóa tiễn địa không SAM-2 dài như cái cột đèn bắn lên từ một vị trí không xa chỗ Hoài vừa mới oanh kích, nổ tung như một quả bom nhỏ ngay đúng lúc Hoài kéo phi cơ lên khỏi mục tiêu. Hoài nghe tiếng nổ thật lớn, thấy phi cơ rung mạnh, biết mình trúng đạn thù, vội quẹo mạnh cố bay càng xa mục tiêu càng tốt. Hoài liếc nhìn chiếc đồng hồ RPM, kim động cơ trái chỉ zero, kim động cơ phải lắc lư lên xuống, như vậy là hư động cơ trái rồi. Điều này chắc không thể mở máy lại được. Hoài bật nút, thả hai bình xăng phụ cho nhẹ, đồng thời bớt sức cản, hy vọng còn giữ phi cơ bay được một thời gian nữa. Số 2, 3 và 4 đã oanh kích xong, đang bay theo phi tuần trưởng bị nạn. Từ cánh trái phi cơ của Hoài tuôn ra một làn hơi như bình xăng trúng mảnh sam hay một ống dẫn thủy điều bị bể. Hoài cố gắng bay về hướng nam.
Phi hổ thân, 3 đây 1, cần lấy kẹt cứng, phi cơ không còn điều khiển được nữa, 1 phải nhảy dù.
Hoài dùng hai tay bóp cò ghế tự động thật mạnh. Hạt nổ đẩy văng nắp phòng lái, phóng người ngồi lẫn chiếc ghế ra khỏi phi cơ. Ghế tách rời khỏi người và một hoa dù đỏ trắng bung ra. Hoài lơ lửng trên không từ từ rớt xuống một rừng cây rậm rạp ở dưới. Dây dù vướng phải cành cây treo Hoài toàn ten.
Bây giờ là lúc Hoài đem ra thực hành những kiến thức về mưu sinh và thoát hiểm mà Hoài thu thập được sau 3 ngày 3 đêm sống trong rừng già Phi Luật Tân khi Hoài được Bộ Tư lệnh Không quân gửi đi học một khóa tại căn cứ không quân Clark. Hoài mở túi áo lưới, lấy sợi dây ni lông, buộc một đầu vào cành cây, gỡ khóa móc dù trước ngực và hai bên háng rồi tuột xuống đất. Hoài định tìm cách leo lên cây, kéo cây dù xuống, chôn giấu đi để cho địch quân không biết chỗ mà tìm đến, nhưng cây cao quá đành chịu. Có một điều chắc chắn là Hoài phải di chuyển ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Trong óc Hoài lẫn vẫn nhà pha hỏa lò nằm sát bên hông tòa án nơi mà ngày xưa Hà Nội, mỗi ngày Hoài đều đi học qua. Sự lo sợ làm cho Hoài cảm thấy khô cả cổ. Hoài mở túi áo bay, lấy chai nước bằng nhựa, tu một hơi cho đỡ khát. Tàn cây rậm rạp, che kín chỗ Hoài đứng nhưng Hoài vẫn nghe rõ tiếng A-37 quần trên cao. Hoài lấy máy vô tuyến cấp cứu, rút anten ra và gọi.
Phi hổ xanh, đây một nghe thế nào? Một đây ba đã liên lạc với đại bàng, xin cho trực thăng và A-1 lên cứu một. Lát nữa về ba sẽ đãi một chậu bia lạnh.
Hoài hơi yên tâm một chút, dù sao vẫn còn liên lạc được với thế giới bên ngoài. Nhìn chung quanh, cây cối chi chít với nhau nếu trực thăng có đến cũng khó mà cứu được, nên Hoài định di chuyển đến một chỗ trống hơn để dễ bề thoát hiểm. Có lẽ sự lo lắng khiến cho Hoài quên đi nỗi đau đớn của thân thể. Hoài bị thương mà không hay, áo bay rách một đường dài từ đầu gối đến chân trái. Chắc khi rớt xuống, chân Hoài vướng phải cành cây sắc nhọn nào đó. Hoài cảm thấy sót ở mặt, thì ra mặt cũng bị xước một vết khá sâu. Sau một hồi lăn quanh lẩn quẩn không biết đi lối nào, Hoài lấy địa bàn nhắm hướng nam với hy vọng mong manh sẽ đến chỗ quang đãng hơn. Đi một quãng, bỗng Hoài nghe như có tiếng chân người rồn rập, không xa chỗ Hoài. Hoài vội cúi rạp người xuống, ẩn mình vào một bụi cây lớn. Tiếng người nói lao sao, tiếng chân bước lại gần. Ba tên bộ đội đeo AK-47 tiến về phía Hoài. Một tên trong bọn nói lớn.
Các đồng chí phải lùng bắt cho bằng được cái tên giặc lái miền Nam vừa mới nhảy dù ra đây.
Bọn chúng đi ngang chỗ Hoài nấp, vừa đi vừa sục sạo tìm kiếm. Như vậy mấy tên này đã thấy phi cơ của Hoài rớt, hoặc thấy Hoài nhảy dù ra, trống ngực đánh thình thình. Hoài trở ra khi thấy bọn chúng tiếp tục đi xuống, một cái dốc nhỏ rồi khuất dần về phía bên kia rừng. Chiếc đồng hồ đeo tay văng đâu không biết, Hoài mất hết ý niệm về thời gian. Lại nữa, rừng già dày đặc che kín ánh mặt trời nên Hoài không xác định được giờ giấc. Vừa mệt vừa đói, Hoài ngồi bệt xuống một cái hố dưới gốc cây cổ thụ nghỉ chân. Hoài lấy gói lương khô đổ vào cái túi ni lông, thêm nước rồi lắc nhiều lần cho bột tan ra. Hoài đưa túi ni lông lên uống ừng ực, chất xúc gà làm Hoài cảm thấy khỏe ra đôi chút. Trước khi xuyên huấn trên A-37, Hoài bay A-1 trong mấy năm liền, nên khi nghe tiếng động cơ R-3350, Hoài nhận ra ngay phi tuần Thái Dương đã có mặt trên vùng.
Phi Hổ Xanh 1, đây Thái Dương, bạn nghe tôi thế nào?
Thái Dương, đây Phi Hổ Xanh 1, nghe bạn 5.
Phi Hổ Xanh, bạn đếm từ 1 đến 10 để tôi tìm hướng xem bạn ở đâu.
Tiếng súng to nhỏ từ dưới đất bắt đầu bắn lên tới tấp.
Thái Dương, bạn coi chừng vị trí súng địch ở hướng đông.
Phi Hổ Xanh, bạn bắn cho tôi một quả pháo.
Hoài lấy hỏa pháo lắp vào ống bắn sơn đen, kéo cò xuống, giơ tay thật cao, nhắm chỗ trống nhả cò.
Thái Dương thấy hỏa pháo, trước khi cho trực thăng vào đón bạn, chúng tôi phải khiêng vị trí của địch đã.
Hoài lấy địa bàn ra, nhắm hướng súng nổ và gọi báo cho Thái Dương biết.
Thái Dương, từ chỗ hỏa pháo của tôi bạn lấy hướng 075 độ, khoảng cách chừng 1 dặm. Nhanh rõ.
Ngay tức khắc Hoài nghe tiếng A1 chúi xuống, động cơ chiếc khu trục gầm thét như muốn ăn sống, nuốt tươi mấy tên lính Bắc Việt ở dưới đất. Hai tiếng nổ long trời khiến cho chỗ Hoài đứng rung rinh như một cơn địa chấn nhỏ. Cứ thế, mấy chiếc A1 thả bom, bắn hỏa tiễn và đại bác 20 ly vào vị trí súng của địch. Sau khi phi tuần Thái Dương ngừng oanh kích, Hoài nghe có tiếng cánh quạt trực thăng kêu phành phạch từ đằng xa vọng lại.
Phi Hổ Xanh, bạn bắn cho tôi một quả pháo nữa đi và sẵn sàng hướng dẫn trực thăng đến chỗ của bạn.
Hoài lắp một hỏa pháo nữa và bắn lên cao, hỏa pháo xuyên qua lỗ hổng lơ lửng trên trời. Khi nghe tiếng người phi công trực thăng vang lên từ chiếc máy URC-10 nhỏ bé, Hoài mừng như chưa bao giờ mừng.
Quý vị khán giả đang
Phi Hổ Xanh đây thiên bằng, tôi đã thấy hỏa pháo, chúng tôi còn cách bạn chừng 500 thước.
Bỗng mưa tàn cây gạt ra một khoảng lớn. Hoài nhìn lên thấy một chiếc Chinook ngay trên đỉnh đầu. Hoài hét lớn trong vô tuyến.
Thiên bằng, bạn đang ở trên ngay trên đầu tôi.
Tiếng hai động cơ của chiếc Chinook nghe điếc cả tai. Một sợi dây cáp được thả xuống, đầu dây là dụng cụ xuyên rừng. Loại dụng cụ cứu cấp đặc biệt này trông giống như một viên đạn đại bác có ba cánh sắt. Người được cứu phải bẻ một cánh sắt ra, ngồi lên hai tay ôm chặt dụng cụ, rồi trực thăng sẽ kéo lên. Người trung sĩ trẻ tuổi mặc áo giáp tay cầm M16, vừa theo dụng cụ xuyên rừng xuống, làm dấu cho Hoài ngồi lên cánh sắt. Qua tàn cây, Hoài nhìn thấy mặt trời về chiều đỏ ối. Lên đến cửa trực thăng, một nhân viên cấp cứu xoay người Hoài hướng ra phía ngoài và kéo Hoài vào trong trực thăng. Dụng cụ xuyên rừng được thả xuống một lần nữa, đưa người trung sĩ lên. Phi công lái Chinook bay sát ngọn cây, lấy hướng về Đà Nẵng.
Nằm trong Tổng y viện Duy Tân chờ vợ vào thăm, Hoài nghiền ngẫm sự việc đã qua. Mới có nửa ngày trời mà không biết bao nhiêu biến cố dồn dập xảy ra. Từ khi Hoài nhảy dù cho đến lúc được cứu thoát, khoảng thời gian ngắn ngủi, sao Hoài cảm thấy dài như cả một đời người. Hoài lo lắng có thể bị địch bắt làm hội viên thường trực của nhà pha Hỏa Lò, nơi mấy tù binh Mỹ đã đặt tên là Hà Nội Hilton, đồng thời phân vân không biết làm sao thoát hiểm. Ngay cả chuyện di chuyển cũng là một vấn đề quá to lớn. Thường ngày, trên trời Hoài bay một giờ mấy trăm dặm như chơi. Khi rớt xuống rừng già, Hoài đi mấy tiếng đồng hồ mà chẳng được bao xa. May mắn thay, trong lúc hoạn nạn, các anh em đồng đội đã hết lòng liều mạng, cứu Hoài ra khỏi đất địch. Chưa bao giờ, Hoài thấy câu châm ngôn của không quân, không bỏ anh em, không bỏ bạn bè, đúng bằng lúc này.
Mây pha màu nắng, vừa cao vút cao, mây trời kết thành một vùng tuyết trắng. Tâm hồn em gái nhỏ tuổi thương, khi nắng chiều đi không gian chờ tối, xóa nhòa vùng tuyết trắng mong mây, ai ước sao tình như tuyết trinh, cho dù chúng gian cách ngăn, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm.
Quý thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Một ngày không như mọi ngày của Mây Trời. Chương trình đến đây đã chấm dứt. Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.